Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 8 gồm có:
trước hết là công nghị Hồng Y,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi công nghị Hồng Y.
Kính thưa quý thính giả, lúc 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự công nghị Hồng Y để thăng 20 Hồng Y mới với việc trao mũ Hồng Y, trao nhẫn và chỉ định nhà thờ hiệu tòa. Sau phần lời nguyện mở đầu và lời Chúa, Đức Thánh Cha đã có một bài giảng trước cộng đoàn hiện diện. Ngài nói:
Questo detto di Gesù, proprio nel mezzo del Vangelo di Luca, ci colpisce come una freccia. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. E quanto vorrei che fossi già acceso.
Câu nói này của Chúa Giêsu chính giữa tin mừng Luca như một mũi tên đâm vào chúng ta. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Khi đang trên đường cùng với các môn đệ lên Jerusalem, Chúa đã loan báo tiên tri bằng cách sử dụng hai hình ảnh lửa và phép rửa. Ngọn lửa thì người mang vào thế giới, còn phép rửa thì chính người nhận lấy. Tôi chỉ lấy hình ảnh về lửa, mà ở đây là ngọn lửa mạnh mẽ của thần khí Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa như ngọn lửa thiêu, là tình yêu nồng cháy giúp thanh tẩy, tái sinh và biến đổi tất cả. Ngọn lửa này cũng là phép rửa, được bày tỏ trọn vẹn trong mầu nhiệm vừa qua của Đức Kitô, khi người như một trụ cháy mở ra con đường sống qua biển đen tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên, cũng có một ngọn lửa khác, đó là than hồng. Chúng ta tìm thấy điều này nơi Thánh Gioan trong tường thuật về lần hiện ra thứ ba và là lần cuối cùng của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ bên hồ Galilê. Ngọn lửa nhỏ này do chính Chúa Giêsu nhóm lên trên bờ hồ, trong khi các môn đệ ở trên thuyền kéo lưới đầy cá lên và Simon Phêrô đã bơi vào trước tràn đầy niềm vui. Lửa than nhẹ, hắt hiu nhưng lâu tàn và được dùng để nấu nướng. Và tại đó, trên bờ hồ, người đã tạo ra một bầu khí gia đình nơi các môn đệ vui thích, ngạc nhiên và xúc động trong sự thân mật với Chúa của họ.
Anh chị em thân mến, thật tốt khi hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm khởi đi từ hình ảnh ngọn lửa với hai hình thức của nó và trong ánh sáng này cầu nguyện cho các hồng y một cách cụ thể cho anh em, những người trong chính buổi cử hành này nhận lấy tước vị và trách nhiệm. Với những lời trong tin mừng Thánh Luca, Chúa mời gọi chúng ta một lần nữa hãy lùi lại phía sau người để theo người trên con đường sứ mạng, một sứ mạng truyền lửa như sứ mạng của Eli, về cả những gì ông làm và cách ông thực hiện, và đối với chúng ta, những người trong giáo hội đã được chọn từ giữa đoàn dân để làm một sứ vụ phục vụ đặc biệt. Chúa Giêsu trao cho chúng ta ngọn đuốc cháy sáng và nói: "Hãy nhận lấy, như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Như vậy, Chúa muốn thông ban cho chúng ta lòng can đảm tông đồ của Người, lòng nhiệt thành của Người vì ơn cứu độ của mọi người, không loại trừ ai. Người muốn thông ban sự cao cả của Người cho chúng ta là tình yêu không giới hạn, không dè chừng, không điều kiện, bởi vì nơi con tim rực cháy của Người có lòng thương xót của Chúa Cha. Và bên trong ngọn lửa này cũng có sự giằng co mầu nhiệm, chính nơi sứ mạng của Chúa Kitô giữa sự trung tín với dân người, với đất hứa, với những kẻ Chúa Cha đã ban cho người, với việc đồng thời mở ra với mọi dân tộc, đến mọi chân trời của thế giới, đến những vùng ngoại vi vẫn chưa được biết đến. Ngọn lửa mạnh mẽ này là điều đã thúc đẩy tông đồ Phao-lô trong việc phục vụ tin mừng không mệt mỏi, trong cuộc đua truyền giáo luôn được hướng dẫn và thúc đẩy của Thánh Thần và Lời. Đó cũng là ngọn lửa của rất nhiều nhà truyền giáo đã kinh nghiệm được niềm vui ngọt ngào lẫn nỗi khó nhọc khi loan báo tin mừng, và chính cuộc đời của họ đã trở thành tin mừng, bởi vì trên hết, họ là những chứng nhân. Anh chị em thân mến, đây là ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã đến ném vào mặt đất, và Chúa Thánh Thần cũng đốt lên nơi những trái tim, bàn tay và đôi chân của những ai bước theo Người.
Kế đến còn một ngọn lửa khác là than hồng. Chúa cũng muốn thông ban điều này cho chúng ta, bởi vì giống như Người, với sự hiền lành, trung tín, gần gũi và dịu dàng, chúng ta có thể làm cho nhiều người cảm được sự hiện diện của Chúa Giêsu đang sống giữa chúng ta, một sự hiện diện hiển nhiên và cả cách mầu nhiệm, đến nỗi không cần phải hỏi ông là ai, bởi vì chính trái tim đã nói lên rằng đó chính là người, là Chúa. Ngọn lửa này cháy lên cách đặc biệt khi chầu cầu nguyện, khi chúng ta thinh lặng gần thánh thể và thử nếm sự hiện diện khiêm nhường, kín đáo, ẩn mình của Chúa như một ngọn than hồng, để chính sự hiện diện này trở thành nguồn dưỡng chất cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Chẳng hạn, ngọn lửa than hồng khiến cho chúng ta liên tưởng đến Thánh Jacques de Foucault về việc Ngài ở lại lâu trong một môi trường không phải là Kitô giáo, trong sự cô tịch của sa mạc, chỉ chú tâm vào sự hiện diện. Sự hiện diện của Chúa Giêsu hằng sống trong lời và thánh thể, và sự hiện diện bác ái, thân thiện và huynh đệ. Nhưng than hồng cũng khiến cho chúng ta nghĩ đến những anh chị em tu hội đời, trong thế giới, nuôi dưỡng ngọn lửa nhỏ và bền bỉ tại nơi làm việc, trong các mối tương quan liên vị, trong các cuộc gặp gỡ huynh đoàn nhỏ. Hoặc với tư cách là các linh mục, trong một sứ vụ bền bỉ và quảng đại, không ồn ào giữa những người trong giáo xứ. Có một cha sở của bà giáo xứ Ý nói với tôi rằng cha làm việc rất nhiều. Tôi hỏi, cha có đến thăm tất cả mọi người được không? Cha ấy nói, có, con biết tất cả. Cha có biết tên của tất cả không? Có, cả tên của mấy chú chó của gia đình họ nữa. Đây là ngọn lửa nhẹ mang việc tông đồ đến với ánh sáng của Chúa Giêsu. Và còn nữa, chẳng phải lửa than hồng đang hàng ngày đốt nóng cuộc sống của rất nhiều đôi vợ chồng Kitô giáo sao, được sống động bằng những lời cầu nguyện đơn giản, tự phát, với những cử chỉ và cái nhìn dịu dàng, và bằng tình yêu kiên nhẫn đồng hành với con cái trên hành trình trưởng thành. Và chúng ta cũng đừng quên ngọn lửa than hồng được những người già gìn giữ, lò sưởi của trí nhớ, cả trong gia đình lẫn nơi xã hội và dân sự. Ngọn lửa than hồng này của những người già rất quan trọng. Quanh ngọn lửa này, cả gia đình sum vầy. Nó cho phép chúng ta đọc hiện tại dưới ánh sáng của những kinh nghiệm quá khứ và đưa ra những chọn lựa khôn ngoan.
Anh em Hồng Y thân mến, trong ánh sáng và sức mạnh của ngọn lửa này, đoàn dân thánh thiện và trung tín tiến bước, nơi chúng ta đã được tách ra và được sai đến để làm thừa tác viên của Chúa Kitô. Ngọn lửa kép này của Chúa Giêsu nói gì cách riêng với anh em và tôi? Đối với tôi, điều đó nhắc nhở chúng ta về một con người với lòng nhiệt thành tông đồ, được nung nấu bởi ngọn lửa thánh thần, để can đảm đón nhận cả những việc lớn lẫn việc nhỏ, để không bị giới hạn bởi cái lớn nhất, nhưng được chứa đựng trong cái nhỏ nhất, đó là thực tại thần linh. Một vị hồng y yêu mến giáo hội luôn có cùng ngọn lửa thiêng liêng này, cả khi giải quyết những vấn đề lớn, lẫn khi bận tâm đến những vấn đề nhỏ, cả khi gặp gỡ những người lớn lẫn kẻ bé của thế giới này, là những người vĩ đại trước mặt Thiên Chúa. Ví dụ, tôi nghĩ đến Đức Hồng Y Casaroli, người nổi tiếng với cái nhìn rộng mở trong việc đối thoại khôn ngoan để giúp hỗ trợ những chân trời mới của châu Âu sau chiến tranh lạnh. Và Chúa không muốn người thiển cận đóng lại những chân trời mà người đã mở ra. Nhưng với cái nhìn của Chúa, cũng có giá trị như nhau khi Ngài thường xuyên đến thăm những người trẻ bị giam giữ tại một nhà tù dành cho trẻ vị thành niên ở Roma, nơi Ngài được gọi là Don Agostino. Và có bao nhiêu ví dụ loại này có thể được đưa ra? Tôi nhớ đến Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, người được kêu gọi chăm dắt dân Chúa trong một bối cảnh đặc biệt khác của thế kỷ 20, và đồng thời được thúc đẩy bởi tình yêu của Chúa Kitô chăm sóc linh hồn của người canh cửa phòng giam của Ngài. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy trở lại nhìn về Chúa Giêsu, chỉ có người mới biết được bí mật của sự cao cả khiêm tốn này, về quyền năng nhu mì này, về sự phổ quát để tâm đến chi tiết này, bí mật ngọn lửa của Thiên Chúa. Ngọn lửa ấy từ trời cao chiếu sáng từ chân trời này đến chân trời kia, và cũng chậm chậm nấu chín thức ăn của những gia đình nghèo, người di cư hoặc người vô gia cư. Chúa Giêsu hôm nay cũng muốn ném ngọn lửa này xuống mặt đất. Người muốn thắp trở lại ngọn lửa ấy bên bờ những câu chuyện hàng ngày của chúng ta. Người gọi chúng ta bằng tên, người nhìn vào mắt chúng ta và hỏi, ta có thể trông đợi ở con không?
E ci chiede, dimmi, tu, nuovo cardinale, e tu e voi, fratelli cardinali, posso contare su di te? Quella domanda del Signore.
Sau giây lát thinh lặng cuối bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc công thức thăng hồng y và đọc tên từng vị hồng y với đẳng linh mục hoặc phó tế được chỉ định. Kế đến, các tân hồng y tuyên xưng đức tin và đọc lời hứa trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha và các đấng kế vị. Sau đó, từng vị tiến lên để được Đức Thánh Cha trao mũ hồng y, trao nhẫn và chỉ định nhà thờ hiệu tòa. Nghi thức thăng hồng y kết thúc và công nghị hồng y tiếp tục với án phong thánh cho hai chân phước Giovanni Battista Scalabrini và Artemi de Jatti. Đức Thánh Cha chấp thuận án phong và tên của hai thánh sẽ được ghi vào sổ bộ các thánh vào ngày 9 tháng 10 năm 2022.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Phúc chiếu mới của Đức Thánh Cha Francisco về các hoạt động tài chính của Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã quyết định rằng từ nay các đồng sản, tiền mặt, cổ phiếu, chứng khoán của Tòa Thánh và các cơ quan thuộc Tòa Thánh phải được chuyển giao cho Ngân hàng Vatican quản trị để mang lại các nguồn lợi cần thiết cho các hoạt động của giáo triều Roma. Trên đây là nội dung phúc chiếu Đức Thánh Cha công bố hôm thứ Ba 23 tháng 8 vừa qua. Theo đó, Viện Giáo vụ, quen được gọi là Ngân hàng Vatican, từ nay có thẩm quyền hoàn toàn quản lý tiền mặt, trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán của các cơ quan Tòa Thánh. Phúc chiếu và tự sắc đều có giá trị như một lệnh, một quy luật được Đức Thánh Cha ban hành, nhưng có sự khác biệt. Tự sắc Motu Proprio do chính Ngài tự ý ban hành. Trong 9 năm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành khoảng 50 tự sắc. Còn phúc chiếu là do sự thỉnh cầu của một chức sắc liên hệ của Tòa Thánh, xin Ngài quyết định về một vấn đề gì đó. Đức Thánh Cha ban hành phúc chiếu ngày 23 tháng 8, sau khi tiếp kiến Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, hôm trước đó, 22 tháng 8. Đức Thánh Cha quyết định rằng, điều số 219, triệt 3 trong tông hiến Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, ban hành ngày 19 tháng 3 năm nay về cải tổ giáo triều Roma, phải được giải thích chính thức theo nghĩa như sau. Hoạt động quản trị tài sản và ký thác động sản của Tòa Thánh và của các tổ chức gắn liền với Tòa Thánh là điều hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Viện Giáo vụ, là Ngân hàng Vatican. Theo quyết định đó, điều số 4 của Phúc Chiếu nói rằng Tòa Thánh và các tổ chức liên hệ với Tòa Thánh đứng tên các hoạt động Tòa Thánh và tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào nơi các tổ chức tài chánh khác với Viện Giáo vụ đều phải thông báo cho Viện này và chuyển giao cho Viện trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Nói một cách cụ thể, phúc chiếu mới của Đức Thánh Cha quy định rằng từ nay, các cơ quan Tòa Thánh, kể cả Phủ Quốc vụ Khanh hoặc cơ quan quản trị của Tòa Thánh hoặc các bộ khác, không được ký thác hoặc nhờ các ngân hàng Ý hoặc nước ngoài quản lý động sản, tiền mặt hoặc cổ phiếu của mình, nhưng phải giao cho Ngân hàng Vatican thi hành công tác này. Quy luật này bắt đầu có hiệu lực tức khắc qua việc đăng tải trên nhật báo của Tòa Thánh Osservatore Romano, quan sát viên Roma. Thoáng nhìn người ta cũng có thể nhận thấy Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican tuy chỉ là một ngân hàng thương mại và không thuộc giáo triều Roma, nhưng này có một tầm quan trọng chủ yếu trong việc sinh lợi, mang lại phương tiện hoạt động cho Tòa Thánh, cho giáo triều Roma để phục vụ giáo hội hoàn vũ. Ngân hàng này được Đức Giáo hoàng Pio XII thành lập cách đây 70 năm và có trụ sở ở nội thành Vatican với mục đích quản thủ và quản trị các động sản và bất động sản được các thể nhân và pháp nhân ủy thác để sinh lợi dùng vào các mục tiêu tôn giáo và bác ái. Qua dòng lịch sử, Ngân hàng Vatican đã dính líu đến một vài vụ xì căng đan, kể cả vụ hồi tháng Giêng năm nay, cựu chủ tịch ngân hàng này trở thành người đầu tiên bị tòa án tại Vatican kết án tù vì một tội phạm tài chánh. Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu triều đại của Đức Giáo hoàng Francisco, có một vài vị hồng y cố vấn của ngài nghĩ đến việc bãi bỏ ngân hàng này để tránh những vụ lạm dụng. Nhưng giải pháp được chọn lựa là thanh lọc cải tổ và gia tăng sự kiểm soát các hoạt động của Viện Giáo vụ. Hiện thời, Ngân hàng Vatican quản trị khoảng 5 tỷ 200 triệu euro và năm ngoái lời được hơn 18 triệu euro. Con số này nhỏ bé so với 50 triệu euro mà ngân hàng chuyển cho tòa thánh để trang trải các sinh hoạt của tòa thánh trước đây. Nhưng lợi nhuận của ngân hàng này giảm sút trong những năm gần đây. Ngân hàng Vatican ở nội thành Vatican hiện có 110 nhân viên và 14.519 khách hàng so với 19.000 trước khi được cải tổ và thanh lọc. Gần một nửa khách hàng của ngân hàng này là các dòng tu, các giáo phận, các nhân viên tòa thánh và quốc gia thành Vatican hoặc các đại sứ quán cạnh tòa thánh. Cũng nên nói thêm rằng từ đầu tháng 9 tới đây, tòa thánh sẽ áp dụng các quy luật mới trong chính sách thống nhất đầu tư tài chính để góp phần vào việc xây dựng một thế giới công bằng và bền vững hơn. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 7 năm nay, Bộ Kinh tế của tòa thánh cho biết chính sách mới này được phê chuẩn và áp dụng thử trong 5 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 sắp tới, với một thời kỳ tạm hoãn để thích ứng với các tiêu chuẩn được đề ra. Các cơ quan thuộc giáo triều Roma phải ủy thác việc đầu tư tài chính cho cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA, chuyển các ngân khoản để đầu tư của mình hoặc các chứng khoán khác được gửi tại các ngân hàng, kể cả ngân hàng Vatican, tức là Viện Giáo vụ, vào tài khoản của cơ quan APSA được mở tại Viện Giáo vụ về vấn đề này. Nhưng với phúc chiếu mới, các ngân khoản để đầu tư phải được chuyển cho ngân hàng Vatican thay vì cho cơ quan APSA. Hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Đầu tư là Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Năm nay ngài 75 tuổi, người Mỹ gốc Ireland, cũng là Hồng Y nhiếp chính trong trường hợp chống ngôi giáo hoàng. Theo báo trực tuyến The Pillar ở Mỹ, giải thích chính thức được đề ra trong phúc chiếu là thực sự hoàn toàn thay đổi luật theo tông hiến các con hãy loan báo tin mừng được đề ra 5 tháng trước đó. Một thay đổi là tước bỏ một lãnh vực lớn trong thẩm quyền của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, hiện giờ Đức cha Nuncio Galantino đảm trách. Cơ quan này quản trị các bất động sản, tiền bạc và lo lương bổng cho các chức sắc và nhân viên tòa thánh. Trong tự sắc khác ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2020, như một luật gồm 4 điều khoản, Đức Thánh Cha quy định chi tiết hơn việc quản lý các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của Vũ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong đó có đồng tiền Thánh Phêrô, vốn là ngân khoản riêng tùy ý Đức Thánh Cha sử dụng, thuộc vào số tiền do các tín hữu dâng cúng. Tự sắc nhắm giảm bớt số những vị trách nhiệm về kinh tế của tòa thánh và tập trung việc quản trị, quản lý và những quyết định kinh tế và tài chính trong các cơ quan tương ứng. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha quy định rằng các ngân khoản trước đây do Phủ Quốc vụ Khanh quản lý nay phải chuyển cho cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh trước ngày 4 tháng 2 năm 2021. Tiếp đến hồi tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha quyết định cơ quan APSA phải quản lý luôn tài chính của Phủ Quốc vụ Khanh và Bộ Kinh tế có nhiệm vụ kiểm soát vấn đề này. Trong vòng 3 tháng, Phủ Quốc vụ Khanh phải chuyển giao cho APSA những ngân khoản mà mình còn quản lý. Tóm lại, Đức Thánh Cha đã dành nhiều thời gian để biến APSA thành một cơ quan quản trị việc đầu tư của Vatican. Nhưng với phúc chiếu ngày 23 tháng 8 vừa qua, ngài truyền các cơ quan khác, kể cả APSA, phải chuyển tất cả động sản, tiền mặt, chứng khoán cho Ngân hàng Vatican quản trị và đầu tư, mặc dù ngân hàng này không phải là cơ quan đúng nghĩa của giáo triều, nhưng là một ngân hàng thương mại. Sự thay đổi này có thể có một ảnh hưởng lớn trên trách nhiệm tài chính tại Vatican, đưa hầu hết các hoạt động tài chính của giáo triều đặt dưới sự giám sát của quốc tế, kể cả hoạt động tài chính của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, APSA và Bộ Kinh tế. Trong những năm gần đây, các hoạt động của Ngân hàng Vatican đã chịu sự giám sát của cơ quan quốc tế Manivol. Cơ quan này hàng năm vẫn được phúc trình và viếng thăm Ngân hàng Vatican. Phúc trình mới đây của cơ quan này ca ngợi những cố gắng cải tổ của Ngân hàng Vatican, nhưng đồng thời bày tỏ quan tâm về Vatican, kể cả thẩm quyền giám sát về tài chính nội bộ tại Phủ Quốc vụ Khanh, gọi tắt là ASIP. Trong khi đó, cơ quan APSA thường gặp vấn đề vừa tuân hành các quy luật của Vatican và tuân theo các quy luật tài chính quốc tế. Nay việc chuyển giao trách nhiệm cho Ngân hàng Vatican có thể là một lời giải đáp, ít là một phần, cho những mối quan tâm của các cơ quan giám sát quốc tế này.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Ba cảm ơn con của tác giả Phùng Tú, trích trong tập san một đồng số 9, qua giọng đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Anh giật mình choàng tỉnh, mí mắt vừa mở ra vội khép lại ngay. Ánh mặt trời chói lòa rọi thẳng qua cửa sổ vào giường ngủ, một luồng ánh sáng vàng trong như mật. Anh nghiêng mình chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu, đầu nặng như đeo đá, nhức kinh khủng. Anh nằm lại xuống giường, cố nhớ chiều hôm qua công việc gieo xạ kết thúc, mấy người bạn trong tổ máy rủ nhau làm việc khác máy. Cũng định chỉ uống vài ly rồi về với vợ con, nhưng chúng nó đã chạm đúng mạch, chạm trúng vào nỗi buồn tưởng đã ngủ yên, khiến nó ngọ nguậy thức dậy. Thế là dục phá thành sầu duy hữu tử. Cái thứ nước nóng như lửa ấy cứ trôi ực qua cuống họng thật ngọt ngào, vuốt ve nỗi xót xa để sầu đông càng lắc càng đầy. Cuối tiệc thì chúng nó ngã lăn ra hết, chỉ còn mình anh tỉnh như sáo. Nhưng về đến nhà thì cái thứ thuốc điên ấy đã dẫn họa lên đầu. Say, không biết có nói năng gì bậy bạ để vợ con buồn lòng không. Tệ thật. Trước khi ngấm say thì nhớ không sót một điều gì, còn sau đó thì không còn nhớ nổi. Lạy Chúa, xin đừng để con nói hay làm điều gì vô đạo. Anh nhõm dậy, nhà cửa im ắng thế này chắc là mẹ con đã đi làm đi học hết rồi. May mà công việc đã xong, chứ nếu không thì tiếng bất tiếng trì, rồi cơm không lành canh chẳng ngọt như bao lần say rượu trước. Bước chân sao cứ hững hụt thế nào, cứ như bước trên một con thuyền chòng chành. Hình như chai rượu để tiếp khách vẫn còn một ít ngoài bàn nước. Phải uống một ly để chấm dứt trạng thái khó chịu này. Anh rót một ly đầy, định ngửa cổ ụp khẩu thì thấy Phượng, con gái lớn của anh, đang ngồi bên vệ cửa nhìn ra sân. Anh ngạc nhiên hỏi, sao giờ này con chưa đi học? Im lặng. Chất men chưa thoát hết khỏi cơ thể kích thích anh nổi giận trước sự im lặng của đứa con. Nó như một thái độ thách thức uy quyền của người cha. Anh quát lớn, ba hỏi mày sao giờ này chưa đi học? Phượng lặng lẽ quay đầu nhìn lại cha. Đôi mắt của đứa con đỏ hoe, sưng mọng, long lanh ngấn nước. Anh rùng mình, sự giận dữ phụt biến. Ôi đôi mắt con tôi, 15 năm qua anh đã quen đọc được trong đôi mắt con sự vui buồn. Nhưng đôi mắt của con hôm nay như ẩn chứa một điều gì u uẩn. Dù sao thì uy quyền của người cha đã phát ra rồi, không chùn lòng được. Anh vói tay lấy cái thước bảng trên kệ sách đặt lên bàn bảo con, Phượng, lại đây quỳ xuống. Phượng quỳ trên nền nhà trước bàn thờ có tượng thánh Gia Thất, hai tay khoanh trước ngực, ngấn nước mắt đã thành giọt lăn dài trên gò má. Tại sao sáng nay mày nghỉ học? Tại sao mày không nói? Anh cầm cây thước giơ lên cao. Người cha thấy con hơi né người, ánh mắt nhìn cha có nét ẩn ức khó tả. Ánh mắt vừa biểu lộ sự sợ hãi, lại vừa bướng bỉnh cố kìm nén một điều gì đấy qua đôi môi mấp máy, rồi lại mím chặt. Ánh mắt của con khiến anh không thể giáng cây thước vào mông con như mọi khi con lầm lỗi. Anh vừa nhịp cây thước trong tay, vừa giảng dạy cho con về bổn phận làm con, bổn phận của một học sinh. Lời giáo huấn lúc trầm xuống như lời thủ thị tâm sự, lúc nhấn mạnh rạch ròi từng tiếng. Có cảm tưởng như từng lời của người cha đã ngấm sâu vào tâm trí của đứa con đang quỳ khoanh tay cúi đầu. Đột nhiên, Phượng òa khóc, nước mắt ràn rụa, nói trong tiếng nấc. Hồi hôm ba uống rượu say về mắng mẹ, mắng chị em con. Ba nói chị em con là con gái ba không cần. Anh bàng hoàng sửng sốt. Thật vậy ư? Nỗi lo ngại trong khi say đã bung vỡ ra điều tồi tệ nhất, như quả bóng đang căng tràn khí nóng bỗng phụt xì hơi. Anh cảm thấy mình là tội nhân trước đứa con đang ràn rụa nước mắt. Đã từ lâu, khi vợ anh vừa mới sanh đứa con thứ hai, thì một nỗi buồn không con nối dõi đã da diết mãi trong anh. Để rồi khi gặp dịp là buông thả mọi ta thán trong cơn say. Nhưng chưa bao giờ anh nói ra lời tổn thương con cái. Vậy mà anh như thấy mình đã phạm một tội lỗi kinh khủng. Đôi mắt con bé sưng húp thế kia, chắc là đêm hôm đến giờ đã khóc nhiều lắm. Đang tuổi ăn tuổi lớn, đang cần được yêu thương, làm sao mà nó không tổn thương khi cha nó bảo không cần nó chỉ vì nó là con gái. Anh phải làm gì để xóa được vết thương ấy trong lòng nó, để khi nghĩ về anh, trong lòng nó vẫn mang lấy ý nghĩa tuyệt vời với tiếng cha. Thưa ba, con xin lỗi ba. Anh hơi giật mình khi nghe Phượng nói lời xin lỗi. Con bé đã nín khóc nhưng vẫn còn nấc từng chậm, và ánh mắt không còn ẩn ức. Người cha đọc được trong ánh mắt con nỗi tha thiết mong được tha thứ, được thương yêu. Bỗng chốc, anh như được nhấc khỏi lòng hòn đá tảng của mặc cảm tội lỗi. Anh cảm nhận được rằng con cái dù trai hay gái cũng là quà tặng mà Chúa đã ban cho gia đình anh. Anh đặt cây thước lên bàn bảo con. Lời nói con nghe đêm qua là lời của một người say, con nên quên đi. Từ nay về sau, con không phải nghe những lời như thế trong gia đình mình nữa. Trước mặt Chúa ba hứa, con hãy tin như thế. Trong gia đình mình, ba mẹ và hai con đều rất cần cho nhau. Bây giờ con phải đến trường vì vẫn còn mấy tiết học sau. Ba sẽ đưa con đi, hư thì phải sửa con nhé. Chờ con gái chuẩn bị đến trường, anh cầm ly rượu chưa uống. Bất chợt, một ý nghĩ chợt đến. Anh đổ hết ly rượu ra sân thầm nói. Ba cảm ơn con. Ba cảm ơn con nhiều lắm. Ba không cần đến thứ dại sầu này nữa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.